Thứ hai tuần thứ bốn thường niên. Chủ đề gian nan thử luyện đức tin. Cuộc đời con người là một bãi chiến trường chống lại ba kẻ thù: ma quỷ, thế gian và xác thịt. Để chống lại ba kẻ thù nặng ký này, con người cần luyện tập để có một đức tin vững mạnh nơi Thiên Chúa. Để luyện tập đức tin, con người cần có những gian nan thử thách. Bắt đầu từ những thử thách nhỏ, dần dần tới những thử thách to lớn hơn. Nếu phải đương đầu ngay với những thử thách to lớn, con người sẽ ngã quỵ ngay. Các bài đọc hôm nay xoay quanh việc thử luyện đức tin. Trong bài đọc 1 năm chẵn, David phải đương đầu với rất nhiều thử thách trong gia đình cũng như ngoài xã hội sau khi ông phạm tội. Nhưng ông vẫn kiên nhẫn tỏ lòng ăn năn sám hối. Ông hy vọng Thiên Chúa sẽ đoái thương nhìn tới và tha thứ tội lỗi cho ông. Trong phúc âm, một người hầu như đã bị hoàn toàn bị điều khiển bởi quyền lực của quỷ thần được Chúa Giêsu chữa lành. Sau khi đã được giải thoát, anh muốn đi theo làm môn đệ Chúa. Nhưng Ngài truyền cho anh ở lại địa phương và loan truyền cho dân chúng biết những gì Ngài đã làm cho anh. Bài đọc 1. Lòng người Israel đã theo Absalom. Thứ nhất, những nỗi đau khổ của David. Truyền thống Đông phương tin thứ tự của việc cai trị bắt đầu từ tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nếu con người chưa tu thân, họ không thể tề gia, trị quốc hay bình thiên hạ. Trường hợp của vua David là một ví dụ cho tiến trình này. Thứ nhất, bị dằn vặt vì tội lỗi. Trong một giây phút yếu lòng, David đã để cho tình dục thống trị và đã ăn nằm với bà Bathsheba. Từ tội này kéo qua tội khác, ông đã phạm tội giết Uriah chồng bà Bathsheba để chạy tội và đoạt vợ của người, bằng cách truyền cho Joab gửi Uriah ra tuyến đầu mà không có đủ sức mạnh hậu thuẫn để ông phải tử thương. Tất cả những việc làm mờ ám của David không thoát khỏi con mắt Thiên Chúa, đấng nhìn thấu tận tâm can. Ngài sai ngôn sứ Nathan đến phơi bày tội lỗi của vua David. Tuy Ngài hứa sẽ tha tội, nhưng David vẫn phải chịu mọi hình phạt. Thứ hai, xáo trộn gia đình. Vì đã mang tội ngoại tình, David không thể phân xử công minh khi con ông là vua Amnon. Là Amnon hãm hiếp em cùng cha khác mẹ của mình là Tamar, em ruột của Absalom. Khi thấy vua cha không làm gì cả, Absalom tức giận nên đã bày mưu giết Amnon. Từ đó, mối hận thù giữa hai cha con ngày càng thêm nặng. Trong trình thuật hôm nay, David đã phải chạy trốn Absalom vì nghe tin lòng người Israel đã theo Absalom. Thứ ba, xáo trộn quốc gia. Từ xáo trộn gia đình dẫn tới xáo trộn quốc gia, vua David bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Jerusalem: đứng lên, chúng ta chạy trốn đi vì chúng ta sẽ không thoát được Absalom. Đi cho mau, kẻo chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai họa xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành. Vua David lên dốc cây ô liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm khăn, chân đi đất, và toàn dân đi với vua, ai cũng đầu trùm khăn, vừa lên vừa khóc. Thứ hai, chỉ có David là người hiểu rõ tất cả lý do của sự việc. Thứ nhất, vua David bị Simei nguyền rủa. Khi vua David chạy trốn đến Baurim, thì có một người tên là Simea con ông Gera, thuộc cùng một chi tộc với nhà Saul. Y vừa đi ra, vừa nguyền rủa và ném đá vào vua David và tất cả bề tôi vua, mặc dầu có toàn thể quân đội và các dũng sĩ ở bên phải và bên trái vua. Simea nguyền rủa vua David: cút đi tên khát máu, thằng vô lại. Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Saul, người đã bị mày chiếm ngôi, và Đức Chúa sẽ trao vương quyền vào tay Absalom con mày. Và này, mày phải tai họa vì mày là tên khát máu. Thứ hai, David biết bàn tay Thiên Chúa trong những việc đang xảy ra. Thấy những sự việc xảy ra, ông Abisai thưa với vua: tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa Đức Vua là Chúa Thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó. David trả lời: chuyện của ta can gì đến các ngươi? Nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó hãy nguyền rủa David, thì ai dám hỏi tại sao mày làm như thế? Rồi vua David nói với ông Abisai và tất cả bề tôi: này, con trai ta, do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Benjamin này. Cứ để nó nguyền rủa. Nếu Đức Chúa bảo nó, may ra Đức Chúa sẽ đoái nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay. Phúc âm: Chúa Giêsu giải thoát một người khỏi làm nô lệ cho quỷ thần. Thứ nhất, người bị quỷ ám sống cho ông nghĩa trang. Giê-sa-ra là Cusi ngày nay, làm phía bên kia của biển hồ. Vùng này có rất nhiều núi đá, thích hợp cho việc chôn cất người chết. Hiện nay vẫn còn rất nhiều dấu vết của mồ mả. Như đã đề cập đến trong bài trước, nghĩa trang là chỗ ở của quỷ thần và đêm tối là thời gian hoạt động của chúng. Khi Chúa Giêsu đã dùng quyền năng để truyền cho sóng biển phải im lặng để sang tới vùng đất của dân Cesara, người lại dùng quyền năng để giải thoát một người khỏi làm nô lệ cho quỷ thần. Thứ hai, Chúa Giêsu đương đầu với quyền lực của quỷ thần. Cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và thần ô uế cho chúng ta thấy quyền lực của quỷ thần trên con người. Có lúc người bị quỷ ám xưng mình là tôi, như lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Có lúc anh xưng mình là chúng tôi. Tên tôi là đạo binh vì chúng tôi đông lắm. Một đạo binh của quân đội Roma khoảng chừng 6.000 binh lính. Điều này xác định con người có thể bị giam giữ bởi rất nhiều quỷ thần. Việc quỷ thần xin cho nhập vào đàn heo có khoảng chừng 2.000 con cũng là một bằng chứng cho thấy số đông của quỷ thần. Thứ ba, Chúa Giêsu đương đầu với cám dỗ của thế gian. Với một phép lạ như thế, một người sẽ chờ đợi dân làng, sẽ mừng vui và mời Chúa Giêsu ở lại với họ. Nhưng phản ứng của dân Giê-sa-ra hoàn toàn ngược lại. Họ không muốn thay đổi vì đã quá quen với quỷ thần. Họ đến cùng Đức Giê-xu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Thay vì phải sợ lực quyền lực của quỷ thần, họ lại sợ người có quyền lực trên quỷ thần. Họ coi của cải vật chất hơn linh hồn con người. Họ không muốn phải hy sinh của cải vật chất cho dù cứu được một mạng người. Vì thế họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Áp dụng trong cuộc sống: đức tin là quà tặng quý giá Thiên Chúa ban để giúp chúng ta chiến đấu chống lại ba thù. Nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta không thể đứng vững trước những gian nan của cuộc đời. Để có một đức tin vững mạnh, chúng ta cần luyện tập. Gian nan không thể thiếu để giúp chúng ta luyện tập đức tin. Tội lỗi không chỉ mang đến những đau khổ cho cá nhân, nhưng còn làm thiệt hại đến gia đình, quốc gia và xã hội. Chúng ta cần luyện tập đức tin mỗi ngày và bắt đầu vượt qua những gian nan thử thách nhỏ. Nếu không chịu luyện tập, chúng ta không thể nào đương đầu với những gian nan thử thách lớn sẽ đến trong cuộc đời. Amen.